chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quy. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe chuyện ngắn Phía ngoài hạnh phúc của Đặng Mai Lan.
Chữ định mệnh, vì thường nó chỉ được gọi lên khi nói đến một cảnh huống nào đó không lấy gì tốt đẹp. Định mệnh luôn là một kết luận, một sự đã rồi, một đáp số buồn thảm sau những cộng trừ nhân chia, những thu vén góp nhặt trên từng biến cố. Nhưng câu chuyện giữa tôi và ông ta phải kể như thế nào đây? Đã bắt đầu từ bao giờ, từ đâu? Nếu bảo là thích khiêu vũ âm nhạc như một giải trí cần thiết, một đam mê để phải tìm đến phòng trà, thì tôi không phải là một trong những loại người đó. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích la cà đến nơi chốn ấy, dù tôi chưa được lớn lắm. Và ở đó tôi gặp người đàn ông này, trên dưới chắc không quá 3 lần. Một người đàn ông bảnh bao và ương ngạnh, đó là thứ hình ảnh và sự nhận xét phê phán của tôi ngay lần đầu khi nhìn thấy ông ta. Bản ba như thế nào và ương ngạnh ra sao? Nếu có câu hỏi được đặt ra như thế, thực sự tôi không biết diễn tả rõ ràng làm sao. Điều mà tôi kết luận, vận dụng tất cả khả năng của trí nhớ, tôi chỉ có thể hình dung lại khung cảnh lờ mờ, bóng tối trong một vũ trường thuở đó. Có một người ngồi trước mặt tôi, một người có tầm vóc cao lớn, sống mũi thẳng, cao, trên khuôn mặt vuông vuông, đầy bản lĩnh, và mái tóc với chân tóc cứng, tạo nên một vẻ gì mạnh mẽ, nhưng ngổ ngáo, cao ngạo. Với một người đàn ông Á Châu như thế là lý tưởng lắm rồi, còn sự ương ngạnh ư, có lẽ nó xuất phát từ nỗi mặc cảm của chính tôi, và từ cái lạnh lùng cách biệt của ông ta. Vâng, tôi phải dùng chữ ương ngạnh mới đúng. Tôi không có cảm tình với người đàn ông này, vì ngồi chung một bàn, nhưng ông ta không màng đến chúng tôi, cái đám trẻ choi choi, ồn ào, nhộn nhịp. Ông chỉ nhìn lên sân khấu, theo dõi những nhạc sĩ, ca sĩ đang trình diễn. Có lúc ông mỉm cười, có lúc ông cắn môi như suy nghĩ. Đối với tôi, ông là một thứ người lớn, trịch thượng, mà đâu hề hấn gì với bọn tôi lúc đó. Người bạn trẻ quản trị cái phòng trà ấy với một cung cách kính nể giới thiệu với chúng tôi, ông là một nhạc sĩ, chơi nhạc vào những buổi tối. Tôi chẳng biết gì về âm nhạc, cái chữ nhạc sĩ chẳng gây một ấn tượng nào với tôi ngoài hình ảnh chung chung về một anh chàng nào đó, lè phè, gầy ốm, có một mái tóc dài phủ gáy và những ngón tay thuôn dài nghệ sĩ. Nơi ông, tôi không hề thấy điều đó. Thuở đó tôi làm gì được đi chơi vào buổi tối, cho nên cũng chẳng biết trên sân khấu ông tài hoa cỡ nào, ông sử dụng loại nhạc cụ nào. Nhưng tất cả chẳng có gì làm tôi lưu tâm, như chỉ có cái tên của ông làm tôi nhớ, nhớ mãi cho đến bây giờ. Nguyễn Hải Hồ, cái tên đọc lên như phả vào tâm hồn thiếu nữ tràn đầy mơ mộng của tôi, những chân trời, những bến bờ gọi mời quyến rũ. Và cái tên đó đến bây giờ vẫn còn được gọi lên, nhắc nhở đến trong thế giới âm thanh nghệ thuật nơi này.
Bạn của tôi là một người làm thơ. Ngoài công việc sáng tác, cô còn thích ca hát và ngâm thơ. Cô muốn thu lấy cho mình một đĩa nhạc với những bài tình ca được phổ từ thơ của các thi sĩ. Và ông là người chủ trương cái phòng thu nhạc mà cô có ý định nhờ thu âm cũng như biết hòa âm trên những bài bản mà cô lựa chọn. Bạn của tôi nói rằng cô đã nghe những đĩa nhạc do chính ông phối khí hòa âm. Cô nói ông có một đôi tai thiên phú, biết lắng nghe và biết kết hợp những âm thanh một cách tuyệt diệu. Cũng như xưa, nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi không chú tâm mấy về lĩnh vực này. Nhưng thực sự khi nghe nhắc về ông, tôi cảm thấy được vuốt ve. Tôi hãnh diện nói với bạn tôi là đã có một thời không nhiều nhỏ gì lắm, nhưng tôi đã cùng ngồi với ông hít thở chung một thứ không khí ở một phòng trà nhỏ nơi con đường rộng lớn sang trọng nhất của thành phố, và cuối cùng tôi có nhiệm vụ liên lạc với ông. Tôi viết thư gửi đến phòng thu âm, cái thư được tôi o bế kỹ càng. Tôi nhắc nhở về thứ không khí của những buổi chiều nơi cái phòng trà nhỏ xíu ấy. Dĩ nhiên là tôi đã làm ông xúc động. Và như thế nào nữa, chuyện của cô thi sĩ bạn tôi được kết thúc nhanh chóng gọn gàng, nhưng còn tôi và ông ta, những câu chuyện còn dài, chẳng biết đến bao giờ kết thúc. Hãy giữ liên lạc với tôi, hãy viết cho tôi trên mạng lưới tin học, gửi về hộp thư điện tử này. Đây mới là nơi làm việc thực thụ của tôi. Phòng thu âm chỉ là một nơi chốn tôi đến những cuối tuần để gặp gỡ bạn bè, làm những công việc văn nghệ như em đã biết. Tôi chỉ muốn trò chuyện với em trong thế giới của riêng tôi. Ông đã nói như thế. Và tôi yêu một người đàn ông lớn hơn tôi những 17 tuổi, đã có gia đình. Những người bạn gái thân thiết chung vai sát cánh với tôi trong cái đám nhộn nhịp phá phách ngày xưa ấy, hiện đang ở cùng một tiểu bang với ông, cho tôi biết vợ ông là một người đàn bà nhan sắc và đức hạnh. Điều đó thực sự cũng có làm tôi suy nghĩ, cắn đắng, khi chạm mặt trước những điều mà người ta gọi là lương tâm hay đạo đức. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi không còn trẻ trung, tôi cũng đã qua những mối tình, tôi hạnh phúc và tôi đau khổ, tôi già dặn theo những thất vọng triền miên, để không còn có thể tin tưởng chờ đợi mong mỏi một thứ chân tình nào nữa. Nhưng nói như thế, cũng không hẳn là tôi đã mất hết những niềm tin về tình cảm. Tôi tin tình yêu có thật, cũng như tin vào số kiếp. Giản dị hơn, bây giờ tôi như một người sống mà không cần đến ngày mai. Không hay ho tí nào cho một người đàn bà có những sự suy nghĩ như thế. Nhưng chẳng phải là tôi đã sống quá tử tế, đã thực hành những điều tốt đẹp. Tôi đã gieo trồng biết bao hạt mầm tốt tươi trên đất sống mà tôi có gặt hái được gì đâu. Hiện tại, tôi chỉ biết tôi đang yêu một người đàn ông. Yêu từ bao giờ và yêu như thế nào? Cần gì phải xác định thời gian vậy? Nhưng thực sự, đã có lúc tôi băn khoăn tự hỏi, đó có phải là tình yêu? Một khuôn mặt thoáng qua, trong thời tôi bé dại, rồi biệt mù những mấy mươi năm. Một người chỉ hiển hiện bằng những dòng chữ, nhưng thì thầm câm lặng. Vậy mà yêu sao? Làm sao mình có thể nhớ lại là mình đã như thế nào với những lần yêu trước? Không thể sánh ví tuổi này, tuổi khác, hoặc tình cuối, tình đầu. Mỗi tình yêu đều có một dung nhan, một khuôn mặt đắm say riêng biệt. Sự say đắm này không thể nào giống nổi sự say đắm kia. Tôi chưa được gặp người đàn ông này để cuốn luống, ngập ngừng hay đắm đuối. Chưa một nắm tay, một lần kề vai cho tôi rạo rực run rẩy và khát khao nhớ nhung. Từng đó cảm xúc cấu kết để đi đến cái gọi là tình yêu. Tôi chỉ có những cảm giác nhói đau kỳ diệu, cái đau có thật, riêng tư. Cái đau của một xé toạc, vỡ nứt cho dung nhan tình yêu tôi rực rỡ bước ra từ đó, trong bóng tối một đêm nào.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo.
Gần 2 giờ sáng, tôi không nhớ mình đã ngồi như thế này bao lâu và thức ngủ như thế nào. Chỉ biết là tôi chợt bừng tỉnh, rời khỏi trạng thái vô thức ấy khi nhận ra cái mỏi nhừ chạy dọc theo sống lưng và đôi chân tê cứng vì khép kín quá lâu trong lòng ghế. Ngoài chút ánh sáng điện tử xanh biếc nhấp nháy trên khung ảnh nhỏ của dàn máy nhạc, thì căn phòng tràn ngập bóng tối. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn rõ ra cái máy điện toán trên bàn viết. Đó là thứ mà tôi nhìn rõ hơn tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Tôi nhớ trước đó, sau khi tắt máy, tôi cũng nhìn nó trừng trừng, cái khuôn ảnh vuông vức ấy tưởng chỉ là những tĩnh vật vô tri, lạnh lẽo như lọ hoa, cuốn sách, ngọn đèn trên mặt bàn kia. Nhưng không phải như thế, nó cũng có một linh hồn, một tiếng nói đấy chứ, và nó cũng đang nhìn lại tôi như cười cợt rủ rê. Dễ mà, chỉ cần nhấn hai cái nút thôi, tôi sẽ thay người ấy lặp lại những điều em muốn nghe. Tôi biết em đang muốn nghe lại những lời thì thầm mà tôi đã cẩn trọng cất giữ hộ em. Có đúng thế không? Không. Tôi lắc đầu bướng bỉnh, tôi bỏ ra phòng ngoài, tôi nhìn những cuốn sách trên kệ sách, cứ như tìm kiếm một điều gì. Mà cũng đúng thôi, tôi đang ở đâu, tôi phải làm sao, tôi bối rối quá. Rồi tôi vào nhà bếp pha lấy cho mình một cốc sữa sô-cô-la nóng, dù không thấy cần. Cốc sữa vẫn còn kia, đã đóng ván, nguội lạnh từ bao giờ, vì tôi không hề đụng đến nó. Tôi không khát, không đói những nhu cầu dinh dưỡng đó. Cái mà tôi đang đói khát là những câu nói, là bóng dáng ai kia. Cái bóng dáng mà khi tưởng đến tôi đã vận dụng đến tận cùng khả năng ghi nhận của trí nhớ. Rồi như thế nào nữa? Tôi đã đứng tựa thật lâu nơi cánh cửa nhìn xuống lòng đường. Đêm đầy gió, trời chỉ chớm hè. Cây cối còn đang xanh mùa, tươi tốt, mà không biết lá ở đâu rụng rơi, bay thóc, vương vãi trao lượn khắp mặt đường. Lá như tích lũy ở một nơi nào, chỉ chờ gió đêm về hân hoan đoàn tụ. Tôi nhìn những căn nhà đã then gài cửa đóng, căn nhà trước mặt tôi tối đen. Đêm thứ sáu mà không có đèn đóm tưng bừng như những đêm cuối tuần, tôi vẫn vô tình nhìn thấy, trong những khuya khoắt, chợt giật mình, thức giấc. Trong khoảng sáng tối của đêm và của những ngọn đèn đường, các tàn lá lay động trên cao, hắt bóng xuống thềm nhà những chùm ánh sáng lao xao, di động như những lời thầm thì buồn bã. Cuối tuần, chắc người hàng xóm của tôi đã đi chơi xa, đi xa, bỏ đi. Tôi muốn khóc khi mường tượng ra hình ảnh của một người vừa khóa trái cánh cửa, vừa bước ra khỏi một căn phòng nào đó, một căn nhà nào đó. Tôi như nghe tiếng ập của một cánh cửa đóng, và tôi đau đớn với cái âm thanh dội lại trong trí tưởng tượng của mình. Tôi trở về phòng ngủ, ngồi lại trên chiếc ghế. Tôi nhìn đăm đăm khung cảnh mờ đục, và tôi hỏi thầm, ông ơi, ông có gửi lại cho em thêm một message nào nữa không? Trước khi ông rời khỏi căn phòng đó. Và cuối cùng tôi mở máy, tôi muốn nhìn thấy lại một người, dù chỉ bằng những dòng chữ không bỏ dấu, mà ông ta bảo rằng, đọc như thế mới thực sự lắng nghe nhau. Bởi vì cả tôi và ông không thể chỉ đọc lướt qua, mà phải tìm tòi, suy nghĩ. Máy ơi, đúng rồi đấy, bạn gìn giữ hộ tôi nhiều lắm. Hãy kể lại với tôi những điều đã làm tôi rung động, nhất là điều vừa làm tôi buồn bã, gần như khóc lóc.
Là ai mà còn khi dấu lệ? Tôi là ai mà còn dần dám thế? Tôi là ai? Là ai? Là ai?
Nguyệt Cầm, em là ai? Sao trí nhớ của tôi lại tồi tàn hạn hẹp đến thế này? Tôi nhớ cái góc nhỏ ấy, thỉnh thoảng có việc tôi vẫn đến đó vào buổi chiều. Tôi nhớ cái bàn ngay góc trái, chỉ để dành riêng cho bằng hữu nghệ sĩ. Cái bàn mà lúc nào cũng đông người, nhộn nhịp. Nhưng làm sao tôi biết và nhớ được hết là ai là những ai?
Làm sao ông thấy được em? Ông nhìn đám tụi em như nhìn những thanh thiếu niên hư hỏng. Giờ khác đó không ngồi ở lớp học mà lại lêu lỏng đến phòng trà. Ông lạnh lùng và kiêu kỳ.
Đừng nói như thế chứ cô bạn nhỏ. Tại sao em không làm một điều gì để tôi nhìn thấy em, được quen em từ ngày đó, những năm tháng 30 của tôi? Sao em lại hiện đến khi tôi sắp là một ông lão? Tôi già lắm rồi, em biết không? Em có biết hát không, Nguyệt Cầm? Em đã nghe bài Tình Cầm bao giờ chưa?
Ông chỉ cười cợt ngắm nhìn những nhạc sĩ bạn ông đứng trên sân khấu. Ông chỉ trò chuyện với các cô ca sĩ, chứ ông có thèm ngó ngàng gì đến cái đám nhỏ nít tụi em. Hình như lúc ấy ông đã có bà dịu dàng xinh đẹp lắm mà, phải không ông?
Em chơi với ai ở chốn đó, và ai đã nói với em về đời sống của tôi?
Em quen với Trường, nhưng do Loan, một người bạn của em giới thiệu. Loan là bạn rất thân của Trường. Loan đến đó thường hơn em, ông có biết cô ấy không? Ngày đó Loan là một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu không có biến cố năm 75, em nghĩ cô ấy sẽ trở thành một minh tinh màn bạc. Chính Loan đã nói với em về bà, nhưng mới đây thôi, lúc mà em bắt đầu liên lạc với ông.
Ôi, nhiều người quá, làm sao tôi nhớ được Loan bạn em là ai? Như em biết là tôi chỉ chơi nhạc ở đó vào buổi tối, nhưng đừng gọi vợ tôi bằng bà. Cô ấy chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà. À, nhưng này em ơi, em biết Trường gọi tôi bằng gì không? Trong đám chúng tôi gần như là chef orchestra ở vũ trường đó. Tôi lớn hơn Trường và những bạn trẻ khác rất nhiều, nhưng các anh ấy vẫn gọi tôi bằng anh. Em nghĩ sao Nguyệt Cầm? Vì nhu cầu công việc, tôi phải thuyên chuyển đến làm ở một chi nhánh khác khá xa trong vòng 2 ngày, và chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Như vậy là phải hơn 4 ngày nữa tôi mới gặp lại em. Em ơi, em cũng là bạn của Trường mà, hãy nói với tôi đi, tôi chờ em đây. Tôi không biết liền cho ông lúc đó, tôi vừa vui vui vừa hậm hực. Ngay từ đầu khi ông gửi thư cho tôi với địa chỉ hộp thư điện tử nơi phòng làm việc của ông, tôi đã nhìn ra cái không bình thường đang bắt đầu lấp ló trong sự tương giao này. Tôi biết ông muốn gì nơi tôi, và tôi vui sướng vì điều mà tôi nghĩ đã và đang đến, nhưng tôi hậm hực khi biết rằng người đàn bà xinh đẹp, vợ ông mà Loan đã nói với tôi, chỉ hơn tôi vài tuổi. Có thể coi như tôi và bà đồng trang, đồng lứa. Bà không phải là ca sĩ, diễn viên, nhưng bà là ai mà lại lọt vào thế giới của ông? Thế giới của đèn màu, của những tưng bừng thâu đêm, mà đứa con gái như tôi thuở đó không thể nào đặt chân đến được. Biết đâu, bà lại trẻ hơn số tuổi của bà, như những người đàn bà trong xứ sở đầy tiện nghi vật chất này. Vài tuổi thì có là bao, dám bà lại trẻ hơn cả tôi nữa, vì bà được ông yêu thương. Không yêu thương, tại sao nhắc đến bà, ông lại bảo tôi gọi bà bằng cô? Tôi chỉ nghe bằng mắt, bằng những dòng chữ hiện lên trên khung ảnh, nhưng tôi thấy cả một sự triều mến khi ông nói đến người đàn bà ấy. Tôi đang ghen, tôi đang thất vọng, tôi đang giận dữ. Tại sao ông cứ cuốn quýt lấy tôi khi ông đã có một người đàn bà trẻ đẹp dịu dàng như thế? Tôi đang ở đâu? Tôi có cùng đứng chung một chỗ với người đàn bà ấy trong tim ốc người đàn ông này không? Hay chỉ là nhịp đập run rẩy bất thường đang dấy lên rồi sẽ lặng ngừng trong trái tim không bao giờ già của những người nghệ sĩ như ông? Tôi cảm thấy bị tổn thương, bực bội.
Em không phải là Trường, nhưng nếu gặp lại Trường em sẽ hỏi Trường vì sao anh ấy lại cả gan đến thế. Em không có anh trai, hình như chưa bao giờ em gọi ai bằng anh, ngay cả bạn trai của mình. Làm sao em dám gọi ông như thế khi tuổi tác chúng ta quá cách xa nhau? Và nếu em đổi cách xưng hô với ông như ông muốn, thì cũng đâu có gì thay đổi giữa đôi ta.
Em nói đúng, có gì thay đổi đâu giữa tôi và em. Tôi thì đã già, tôi quên mất rằng tôi đã già. Cảm ơn em đã nhắc nhớ tôi.
Tôi tưởng đâu sẽ được nghe ông nài nỉ, thuyết phục. Nhưng ông đã không cần tôi nữa, và tôi đã làm ông đau lòng. Chỉ hai ý nghĩ đó thôi, nó đã làm tôi buồn bã vô chừng. Tôi cảm tưởng như vừa nghe một lời chia tay. Tôi không khóc lóc, nhưng tôi vật vã, đau đớn. Tôi như người trong cơn mộng du, tôi đi ra, đi vào, đứng ngồi, ngủ thức, chập chờn. Sao tôi lại nói với ông như thế? Tôi dại dột quá, tim tôi đau nhói, tôi sợ mất ông, tôi nhớ nhung quá đỗi những ngày ông vắng mặt. Tôi không thể chờ đợi đến lúc ông trở về. Tôi gửi cho ông một message. Ông ơi, anh đang ở đâu? Tôi đã tỏ tình với ông, tôi yêu ông rồi. Và những câu chuyện triền miên mỗi ngày của chúng tôi như không bao giờ chấm dứt. Nếu ngày xưa, cái tên của ông dậy lên trong lòng tôi những bến bờ xa xôi, mộng tưởng, thì ông bây giờ lại là một thế giới hiện hữu đầy mê hoặc, kỳ thú trong tôi. Thế giới của những văn nghệ sĩ, những người bạn thân thiết của ông, không hẳn chỉ là những khuôn mặt của ánh sáng đèn màu, mà cả những tên tuổi trong lĩnh vực chữ nghĩa. những tên tuổi mà tôi hằng ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ có cơ hội đến gần họ, biết về đời sống của họ. Sao mà tôi yêu quá những câu chuyện kể của ông. Tôi như một đứa trẻ mê say với những trang sách ước thần tiên có được lần đầu. Lạ lùng thay, đời sống và những tuyệt diệu vô chừng, những tuyệt diệu làm tôi kinh ngạc. Đời sống, ôi, dạo nào tôi đã muốn bỏ nó mà đi. Nhưng bây giờ tôi đang tự hỏi, tôi đang kêu lên rằng, tôi là ai mà yêu quá đời này?
Tôi biết rằng hôm nay sẽ không có thư của ông, nhưng tôi vẫn mở máy mỗi sáng trước khi vào sở. Sự việc này đã là một thói quen. Tôi nhớ ông, và tôi muốn đọc lại những dòng ông viết. Trời ơi, tội nghiệp em tôi, tại sao lại phải đi làm ngày thứ bảy? Ông đâu biết, trong một tháng tôi chỉ được nghỉ 2 ngày thứ bảy. Nhưng những ngày thứ bảy và những ngày khác, tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Sợ tôi còn buồn hơn, vì ở nhà tôi chẳng biết làm gì. Và cái trống vắng buồn bã ấy, mới nhất bây giờ là tôi không có thư ông, không được trò chuyện với ông vào những ngày cuối tuần hay lễ lộc, như thứ bảy hôm nay. Đi làm ngày thứ bảy cũng có cái thú. Tôi thích lái xe thong dong trên những khoảng đường vắng, khi mà mọi người còn đang ngủ vùi. Đôi khi tôi hát vu vơ, tôi suy tưởng nhiều thứ, nhiều điều, những điều nhập nhằng không đâu vào đâu. Nhưng bây giờ không phải chỉ riêng cho một sớm thứ bảy im vắng, lặng lẽ này, mà cả những ngày khác nữa. Trên con đường tôi đi, tôi về, bây giờ tràn ngập hình ảnh của một người. Cái bóng hình mà tôi nghĩ là tôi đã gìn giữ, và nó đã theo tôi suốt một thời thiếu nữ. Bóng dáng ấy của tôi bây giờ ra sao? Những chân tóc cứng bướng bỉnh ngổ ngáo ngày trước, hẳn bạc trắng thời gian. Gương mặt bản lĩnh sắc nét ngày nào đã hằn những vết nhăn nheo tháng năm mệt mỏi. Ngày bắt đầu của tôi là đêm tối nơi ông. Ông đang làm gì? Tôi hình dung một người đang ngồi trong bóng tối, những ngón tay dịu dàng đẩy đưa trên từng phiến âm thanh. Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Tình cầm, sao mà tôi yêu bài hát này đến thế? Và tại sao tên của tôi lại là Nguyệt Cầm? Đêm của nơi ông có trăng không? Và ông có nhìn trăng hôm đàn mà nhớ đến tôi?
Sáng nay, như mỗi đầu tháng, sau khi cô kế toán xuống trao cho chúng tôi mỗi đứa một phong thư có phiếu lương, những người bạn đồng nghiệp của tôi không kịp chờ cho cô kế toán đi khuất đã vội vàng mở ra. Có sự tính toán nhầm lẫn nào đó về giờ giấc làm việc của một vài nhân viên, và một cuộc tranh cãi phẫn nộ bùng nổ ngay lúc đó. Tháng vừa qua, tôi cũng có làm thêm những giờ phụ trội, tôi có những công việc mang nhiều trọng trách. Chắc chắn tôi sẽ có một phần thưởng nào đó như họ, nhưng tôi không buồn mở phiếu lương ra coi, tôi chỉ ngồi im. Tôi đang nghĩ đến tấm thiệp chúc vui mà ông gửi đến tôi qua website Blue Mountain Arts trên Internet. Tấm thiệp ông chúc tôi ngủ ngon có những trái tim màu hồng, màu xanh khiêu vũ. Khi trái tim này bước đến thì trái tim khác yểu điệu quay đi. Cứ như thế, chúng dồn dập nhảy múa với hàng chữ I miss you. I miss you. Biến hiện như những dòng nhạc cất lên, xô bừa cuốn quýt. Tôi không thích những gì mang hình ảnh của trái tim. Tôi thấy nó quê mùa không chịu được. Nhưng sao những trái tim biết nhảy múa của ông gửi cho tôi trên màn ảnh computer này, nó lại đáng yêu đến như thế? Vậy là tôi mỉm cười. Nụ cười của tôi hân hoan hạnh phúc thế nào, tôi không biết. Nụ cười lọt vào đôi mắt một cô bạn đẹp, nhưng rắn mắt. Mà tôi vẫn gọi cô là La Pensacier. Cô ta bảo, nhìn cần kia, nó cười một mình. Chắc nó hài lòng về tiền lương tháng này, cho nên không thấy nó kêu ca. Tôi phải mở ngăn kéo, chìa ra cái phong thư hãy còn niêm kín. Tất cả không có gì làm tôi háo hức, vội vàng. Tất cả đã chẳng còn gì là quan trọng. Ông của riêng tôi, của một nơi khác, mà không ai, không điều gì có thể chen chân bước vào được khi tôi đang nghĩ tưởng về ông. Nơi mà tôi có những nụ cười bất chợt nở ra, không thể giấu che và những cơn đau dịu dàng, thầm kín.
Quá trình như thế, không phải chỉ một đêm nào, rồi đến bây giờ, tôi không thể giải thích tại sao tôi vẫn nhói đau khi nhớ về ông. Những cơn đau đáng yêu quá đỗi, mà cần gì phải giải thích hoặc tỏ bày với ai và để làm gì. Có lần ông cười cợt nói rằng, điều sai lầm là hơn 20 năm về trước, em đã không chịu yêu anh. Tôi nghĩ trước và sau, sớm muộn gì thì ông cũng đã đến, phải đến với tôi như một định mệnh. Mà không, tôi không thích hai chữ định mệnh đâu. Định mệnh luôn là một đáp số buồn, một dừng lại cuối cùng, kéo theo sau nó hàng lô hàng lốc những biến cố. Tôi đang yêu một người mà tôi hiểu không bao giờ có thể là của riêng tôi. Và hạnh phúc phải chăng chính là những điều mà ta không bao giờ có được. Người đàn ông này là hạnh phúc của tôi. Sẽ không có một định mệnh cũng như một đáp số nào cả giữa tôi và ông. Bởi vì hạnh phúc ấy, tôi chỉ đang đứng phía ngoài nhìn ngắm.
Chương trình đến đây xin được chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.